Chương 577, đánh xong liền chạy lãng tâm kiếm hào đã thoát khỏi hiểm nguy, nhưng cú đánh của tàn giới thực sự mạnh mẽ, may mắn là nó chỉ gây sát thương trực tiếp, và thân thể kiếm hào cũng không yếu, nếu không thì rất có khả năng bị xuyên thủng bụng. Tuy nhiên, việc thúc giục giới khí thánh Phật tôn sau đó khiến thương thế của hắn càng thêm trầm trọng, tạm thời mất đi phần lớn sức chiến đấu. Trong bóng tối, Chiến Kỳ Lân đang âm thầm vây quanh. Tinh Tú, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tàn giới có lẽ đã chết, những người này là ai? Xem ra họ là cường giả của hoàn toàn thế giới, hay là... Người nói là Ảnh Kỳ Lân nhiệt kính, đứng giữa Chiến Kỳ Lân. Diệp Tinh Tú trầm ngâm một chút rồi nói, không được, hiện tại chiến chúng ta chỉ còn lại 3 thành sức chiến đấu. Mặc dù đối phương có một người trọng thương mất đi sức chiến đấu, nhưng người to lớn da đen và thanh niên tóc đỏ kia khiến ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết tàn giới, và hiện tại tàn giới đã chết. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tuy nhiên, thiên bí độ yêu số 6 không thể để bọn họ lấy đi. Nói xong, Diệp Tinh Tú quay sang Ảnh Kỳ Lân nghĩa kính, kính tử, cùng ta tạo ảo cảnh. Quỷ Kỳ Lân sát hồn và Túy Kỳ Lân lưu thương, hai người các ngươi có tốc độ nhanh nhất, khi bọn họ vào ảo cảnh lập tức tiến lên lấy thiên bì. Trường Sinh và Mặt Trúc, hai người phụ trách chống cự khả năng tấn công của đối phương. Duyên Ngân, Phệ Viêm và Diệt Hoàng, ba người các ngươi cản phía sau khi hai người kia đắc thủ, chỉ cần ngăn chặn một chút rồi lui lại. Chúng ta có thể bỏ qua bọn họ, nhưng nhất định phải giữ lại trấn giới thiên bì. Diệp Tinh Tú nói xong, chưởng đối chưởng với Ảnh Kỳ Lân nhiệt kính, đồng thời chỉ tay vào vị trí của Diễm Thần và đồng bọn, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Quỷ Kỳ Lân và Túy Kỳ Lân chuẩn bị sẵn sàng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên lấy trấn giới thiên bì và rời đi. Diễm Thần cảm thấy an ủi tổ tiên, đứng dậy lau nước mắt, hắn nói tàn giới đã chết, chúng ta tiếp tục ẩn nấp như vậy sao? Vạn Quân nghi ngờ hỏi, vừa rồi là tàn giới ư? Người sao có thể xác định? Ta nhớ tàn giới không có hình dạng như vậy. Diễm Thần cười lắc đầu, thu hồi cột lửa đang thiêu đốt dữ dội. Khi cột lửa tan đi, một khối trấn giới thiên bi màu đỏ cao hơn 1 mét xuất hiện ngay trung tâm nơi cột lửa vừa đứng. Ta nghĩ kẻ có được trấn giới thiên bi chắc chắn là tàn giới. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không bao giờ giao thứ này cho người khác. Vạn Quân gật đầu nhẹ. Lúc này, Hắc Khôi lên tiếng, Kim Hào huynh bị thương không nhẹ, chúng ta nên tìm một chỗ cho huynh ấy chữa thương trước, sau đó lại đi quậy phá một phen. Không thể để tên khốn linh uy ngưỡng kia được lợi. Ba người còn lại đều gật đầu nhẹ. Tuy nhiên, ngay khi Vạn Quân định dìu Lãng Tâm Kiếm Hào rời đi, tất cả đều sững sờ. Đồng tử Diễm Thần đột nhiên co rụt lại, không thể tin vào mắt mình, bởi vì trước mặt họ, tàn giới đang đứng đó hoàn hảo không chút tổn hao. Chuyện này sao có thể? Tàn giới đã bị chính mình giết chết, hay là lúc nãy giết nhầm bản thể? Không đúng, Diễm Thần có thể khẳng định bản thể đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Bỗng nhiên, Diễm Thần như nghĩ ra điều gì, đột ngột nhìn sang bên trái trấn giới thiên bi. Vừa quay đầu, Diễm Thần thoáng nhìn thấy hai bóng đen như tia chớp lão về nơi cột lửa vừa biến mất, cũng chính là vị trí của trấn giới thiên bi. Cái trấn giới thiên bi này cũng là hàng thật giá thật, tuy nhiên nó cũng giống như giới khí thánh Phật tôn của Lãng Tâm Kiếm Hào, bị nung đỏ rực và cực kỳ nóng. Chất liệu kỳ lạ của trấn giới thiên bi khiến nó không bị thiêu hủy, nhưng sẽ bị nung nóng. Cũng chính vì vậy, Hắc Khôi và Vạn Quân mới không vội vàng thu lấy trấn giới thiên bi, mà muốn Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành bàn tay để mang đi. Nhưng khi nhìn thấy hai bóng người đó, Diễm Thần đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn có thể khẳng định người vừa rồi bị giết chính là tàn giới, cho nên kẻ xuất hiện hiện tại chắc chắn không phải thật. Hơn nữa, Diễm Thần cũng không cảm nhận được linh hồn dao động trên người tàn giới trước mắt. Khi gặp người từ hoàn toàn thế giới lần đầu tiên, không thể nhìn qua bề ngoài hay linh lực dao động mà phải dựa vào linh hồn. Tặc tử ngươi dám! Diễm Thần gầm lên, tay phải đột nhiên nâng lên, một cột lửa lại bùng lên xung quanh trấn giới thiên bi, giống hệt như cột lửa đã thiêu cháy tàn giới trước đó. Quỷ Kỳ Lân và Túy Kỳ Lân đang nhìn thấy uy lực của cột lửa này, lần này bọn họ không dám tiến lên nữa. Hai người họ vội vàng dừng lại khi thân ảnh sắp đụng vào cột lửa. Sau đó, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh và Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc đồng thời ra tay, nhưng mục tiêu tấn công lại là Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân. Tuy nhiên, Hắc Khôi đã ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của hai người. Ngay sau đó, hắn biến thành bản thể huyết mục chén thiên hống. Mặc dù Mệnh Kỳ Lân và Hắc Kỳ Lân chỉ còn 3 phần sức mạnh, nhưng khi liên thủ, đòn tấn công của họ vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến Hắc Khôi gào thét. Khi Hắc Khôi biến thành bản thể, tiếng gầm giận dữ của hắn biến thành một đợt sóng âm tấn công cực kỳ mạnh mẽ, khiến Hắc Kỳ Lân và Mệnh Kỳ Lân trực tiếp bị thương, nhưng Hắc Khôi không định bỏ qua. Hắn há miệng và huyết sát chi lực bùng lên. Lúc này, Hắc Khôi đã đạt đến cảnh giới nửa bước kiên tôn, cảm nhận được thực lực bùng nổ của Hắc Khôi. Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú vội vàng hét lớn, Chiến Kỳ Lân lui lại, toàn bộ lui lại, toàn bộ lui lại. Nếu như cả chín người đều ở trạng thái sung sức, họ sẽ không e dè một kẻ nửa bước kiên tôn. Tuy nhiên, lúc này họ đang rất yếu, nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ có người hy sinh. Do đó, lui lại ngay lập tức là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngay sau khi Diệp Tinh Tú ra lệnh, ba người phụ trách cản phía sau là Duy Ngân, Phệ Viêm và Diệp Hoàng vội vàng liên thủ tấn công Hắc Khôi. Hắc Khôi không dám coi thường uy lực tấn công của ba người, vội vàng né tránh. Hắc Kỳ Lân và Mệnh Kỳ Lân nhân cơ hội này bỏ chạy. Duy Ngân, Diệp Hoàng và Phệ Viêm vừa xoay người cũng chạy, những người còn lại cũng vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, ánh Kỳ Lân nhiệt kính đột nhiên xông về phía Hắc Khôi. Với ý định hy sinh bản thân để tranh thủ thời gian cho những người khác, Diệp Tinh Tú và những người khác không hề có chút biểu cảm bất thường, như thể việc ánh Kỳ Lân hy sinh bản thân là chuyện bình thường. Quả nhiên, ánh Kỳ Lân nhiệt kính một mình xông về phía Hắc Khôi và liều lĩnh tấn công. Lúc này, Hắc Khôi chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng nếu hắn chọn tấn công tám người đang bỏ chạy, hắn chắc chắn không thể giết chết họ. Hiệu quả tốt nhất chỉ là khiến họ bị thương, nhưng bản thân hắn cũng sẽ phải chịu một đòn toàn lực. Hắc Khôi không muốn phiêu lưu, vì hắn không biết liệu đòn tấn công của ảnh Kỳ Lân có thể trực tiếp tiêu diệt hắn hay không. Vì vậy, Hắc Khôi cúi đầu, há miệng hét lên điên cuồng về phía ảnh Kỳ Lân đang lao tới. Sau đó, một con sư tử hình thành từ sóng âm lao về phía nhiệt kính. Nhiệt kính không hề chống cự, vẫn lao về phía Hắc Khôi, rất nhanh. Đòn tấn công trực diện của Hắc Khôi đã trúng mục tiêu ảnh Kỳ Lân. Đòn tấn công mạnh mẽ không thương tiếc đã biến ảnh Kỳ Lân thành tro bụi. Tuy nhiên, sắc mặt Hắc Khôi lại trở nên âm trầm khó coi. Khi đòn tấn công của hắn giáng xuống người nọ, hắn nhận ra đó chỉ là một ảo ảnh, lúc này muốn truy kích Chiến Kỳ Lân đã không còn kịp. Không sao, dù sao chúng ta cũng không lỗ, mà còn có lợi. Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành bàn tay, cầm lấy trấn giới thiên bi, vẫn còn nóng rực. Lắc lư trước mặt Hắc Khôi, sắc mặt Hắc Khôi có chút thay đổi. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hạo lên tiếng, chúng ta không thể ở Vạn Yêu Quốc lâu hơn, mau đi thôi. Ta nghĩ Linh Uy Ngưỡng sẽ không để trấn giới khiến bi rơi vào tay chúng ta. Bốn người kiểm tra lại một chút, Vạn Quân và Hắc Khôi dìu Lãng Tâm Kiếm Hạo, Diễm Thần cầm trấn giới thiên bi, trực tiếp bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Hoàng Tuyền thế giới. Nếu họ còn chần chừ, e rằng những kẻ này sẽ báo cáo tin tức cho Linh Uy Ngưỡng. Lúc đó họ sẽ không thể thoát thân. Lần này, họ không đến Vạn Yêu Quốc để tuyên chiến diện, mà là muốn đục nước béo cọ. Cá đã mò được, còn đợi gì nữa, mà ở một thế giới cấp dưới thuộc Hoàng Tuyền thế giới. Một thanh niên gầy yếu với tu vi chỉ ở cảnh giới đại đạo thánh nhân đỉnh phong, sau khi nộp một số phí tổn, đã bước lên truyền tống trận dẫn đến một tiểu thế giới khác.